Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 1 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Phe đối lập Syria đến Geneva để dự cuộc đàm phán hòa bình. Mỹ và Brazil cam kết hợp tác chống virus Zika. Và Pháp xét tới việc công nhận quốc gia Palestine.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Saibao D'Agusta tường trình về giấc mơ Trung Đông của Trung Quốc. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một phái đoàn đại diện nhóm đối lập chính ở Syria sẽ đến Geneva trong ngày hôm nay. Hiện chưa rõ là phải chăng các thành viên của Thượng ủy ban Thương thuyết do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn có tham dự một cách trực tiếp trong cuộc hòa đàm hay không. Ngày hôm qua, các giới chức của Liên Hiệp Quốc đã khai mạc cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ bất chấp một vụ tẩy chay của Thượng hội đồng Thương thuyết. Cuộc đàm phán đã bắt đầu với một cuộc họp tại văn phòng của Liên Hiệp Quốc giữa đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria là ông Staffan de Mistura với một phái đoàn của chính phủ Syria nằm dưới sự hướng dẫn của đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc là ông Basha Jaffari. Sau cuộc họp đó, ông Mistura nói ông hy vọng sẽ gặp gỡ các thành viên của Thượng ủy ban Thương thuyết vào ngày Chủ nhật. Cuộc hòa đàm này là nỗ lực mới nhất để chấm dứt cuộc nội chiến Syria kể từ khi các cuộc thương thuyết bị đổ vỡ vào năm 2014. Cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm ở Syria đã giết chết khoảng 250.000 người và làm cho hàng triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Brazil cho biết họ đồng ý với nhau về sự quan trọng của những nỗ lực hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của virus Zika. Sau cuộc điện đàm giữa hai vị tổng thống hôm thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc đưa ra một thông cáo nói rằng ông Obama và bà Dilma Rousseff thừa nhận sự quan trọng của việc hợp tác nhằm gia tăng sự hiểu biết, xúc tiến hoạt động nghiên cứu và đẩy mạnh việc phát triển thuốc chủng và những kỹ thuật khác để khống chế virus này. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng virus Zika đang lan truyền một cách nhanh chóng trên khắp châu Mỹ và có thể ảnh hưởng tới 4 triệu người. Virus Zika được cho là có dính líu tới 4.000 ca nghi nhiễm của bệnh teo não tại Brazil. Hiện chưa có cách chữa bệnh này. Tổng thống Rousseff ngày hôm qua loan báo một chiến dịch toàn quốc để diệt trừ loại muỗi truyền virus Zika sang con người. Các nhà khoa học cảnh báo rằng phải mất nhiều năm để phát triển một loại thuốc chủng để ngừa virus Zika. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ đã cảnh báo phụ nữ mang thai hãy tránh đến những khu vực có dịch Zika. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Chính phủ Pháp dự định tiến hành thêm một cuộc vận động để giải quyết vụ xung đột Israel-Palestine, nhưng họ cảnh báo rằng nếu nỗ lực đó thất bại thì họ sẽ công nhận một nước Palestine. Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius hôm thứ Sáu nói với các nhà ngoại giao rằng trong những tuần lễ tới đây, Paris sẽ cố gắng tổ chức một hội nghị quốc tế để mang lại giải pháp hai quốc gia nhằm chấm dứt vụ xung đột giữa Israel với Palestine. Những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu để điều giải cho giải pháp hai quốc gia đã bị đổ vỡ hồi tháng 4 năm 2014 và từ đó cho đến nay chưa có nỗ lực nghiêm túc nào được thực hiện để nối lại cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Fabius nói chúng ta không thể để cho giải pháp hai quốc gia bị tan vỡ. Ông cũng nêu ra sự kiện là Israel chưa ngưng các hoạt động lập cư trên những phần đất mà Palestine muốn có cho quốc gia tương lai của họ. Ông Fabius nói thêm rằng nếu nỗ lực mới nhất này không đạt kết quả, thì ông nói nguyên văn là chúng tôi cần phải gánh vác trách nhiệm của mình qua việc công nhận quốc gia Palestine. Trong vài tháng nay, một làn sóng bạo động của người Palestine gồm những vụ tấn công bằng dao, súng và xe hơi đã giết chết 25 người Israel. Và trong cùng thời gian này, 159 người Palestine đã bị các lực lượng Israel giết chết. Hầu hết những người đó đã thiệt mạng trong khi thực hiện những vụ tấn công và số còn lại là trong những vụ xô xát và những vụ biểu tình. Một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng Yemen đang đối mặt với nạn chết đói hàng loạt và gọi đây là một vụ khủng hoảng bị lãng quên. Quốc gia nghèo nhất vùng Trung Đông này có thể đang ở bờ vực của nạn đói trong khi phải đối mặt với một chiến dịch oanh kích và một lệnh phong tỏa của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Bản phúc trình của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 14,4 triệu người, chiếm hơn phân nửa dân số Yemen, bị thiếu hụt lương thực. Phúc trình cho biết số người thiếu lương thực đã tăng 12% kể từ tháng 6. Sự thiếu hụt nhiên liệu và sự hạn chế nhập khẩu đã làm cho các mặt hàng lương thực bị giảm mạnh và khiến cho giá thực phẩm và xăng dầu tăng vọt kể từ khi cuộc xung đột leo thang vào tháng 3 năm 2015. Các tổ chức nhân đạo đã liên tục cảnh báo là 80% dân số Yemen cần gấp lương thực, nước uống, thuốc men và xăng dầu. Liên Hiệp Quốc nói rằng những gì mà người dân Yemen đang phải gánh chịu là một đại họa nhân đạo. Vụ xung đột ở Yemen đã leo thang kể từ khi Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi bị buộc phải bỏ nước ra đi sau khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tiến chiếm thủ đô Sana'a vào tháng Giêng năm 2015. Sau đó thì ông Hadi đã về nước trở lại nhưng bị buộc phải lãnh đạo từ thành phố cảng Aden ở miền Nam. Một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang giúp cho ông Hadi chống lại phiến quân Houthi qua những vụ không kích nhắm vào phe nổi dậy.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức quân sự Mỹ cho biết một chiến đấu cơ của Nga hôm thứ Hai đã bay cách một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ trong không phận quốc tế chỉ có 5 mét. Một nữ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ là Trung tá Michelle Bandanza hôm thứ Sáu nói rằng chiếc máy bay của không quân Mỹ đang bay trên tuyến bay thường lệ ở Biển Đen khi bị một chiếc phản lực của Nga nghênh cản với một cung cách không an toàn và không chuyên nghiệp. Các giới chức quân sự Mỹ cho các cơ quan truyền thông biết rằng chiếc máy bay Nga đã bay bên cạnh máy bay trinh sát của Mỹ rồi quẹo gắt qua hướng tay phải, gây ảnh hưởng tới sự điều khiển của chiếc máy bay Mỹ. Họ không cho biết chiếc máy bay Nga đó có trang bị vũ khí hay không. Vụ này cũng giống như vụ đã xảy ra hồi tháng 4 ở biển Baltic. Ngũ giác đài cho biết là khi đó một chiến đấu cơ của Nga đã bay ngang mũi của một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ và nghiêng máy bay để khoe vũ khí. Moscow nói rằng phi công của họ không làm gì sai trong vụ đó. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một chiếc máy bay không người lái, không vũ trang của nước họ đã bay bên trên một hàng không mẫu hạm của Mỹ và đã chụp được những bức hình chính xác trong một cuộc thao dượt hải quân ở vịnh Ba Tư. Ngày hôm qua, truyền hình nhà nước Iran và hãng tin bán chính thức FARS đã phổ biến những bức ảnh giống nhau mà họ nói là hình chụp từ máy bay không người lái đó. Những bức hình này cho thấy một tàu sân bay không rõ tên gì. Tin tức của Iran nói rằng những hình ảnh đó được chụp hôm thứ Sáu. Nhưng người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết một chiếc máy bay không người lái không vũ trang của Iran đã bay gần hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp và ngay bên trên hàng không mẫu hạm USS Harry Truman của Mỹ vào ngày 12 tháng Giêng, khi hai chiếc tàu này di chuyển trong hải phận quốc tế ở vịnh Ba Tư. Đô đốc Habibullah Sayari, tư lệnh Hải quân Iran, nói diễn tiến đó là dấu hiệu của sự dũng cảm, kinh nghiệm và năng lực khoa học của những người điều khiển máy bay không người lái của Iran. Nếu thời điểm mà phía Hoa Kỳ đưa ra là chính xác thì vụ việc này sẽ ra trong cùng ngày Iran bắt 10 binh sĩ hải quân Mỹ trên chiếc tàu đi lạc vào hải phận của Iran. Các binh sĩ Mỹ đó đã được thả vào ngày hôm sau. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết máy chủ không được bảo vệ ở nhà của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton có chứa một số email có những thông tin tuyệt mật và những email đó sẽ không được phổ biến cho công chúng. Phát ngôn viên John Kirby hôm thứ Sáu cho biết những thông tin đó bao gồm 7 chuỗi email dài 37 trang. Ông Kirby nói rằng những email đó sẽ không được phổ biến công khai cùng với những email khác trong văn khố của bà Clinton. Ông Kirby nói những văn kiện đó không được liệt vào loại cần bảo mật khi chúng được gửi đi, nhưng giờ đây thì chúng đã được nâng cấp thành loại tuyệt mật theo yêu cầu của cộng đồng tình báo. Loan báo này được đưa ra 3 ngày trước cuộc họp bầu ở tiểu bang Iowa là sự kiện đầu tiên trong mùa bầu cử này mà dân chúng sẽ bỏ phiếu để quyết định ai là ứng cử viên tổng thống của đảng họ. Bà Clinton tiếp tục dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành sự đề cử của đảng Dân Chủ, nhưng bà đang phải đối mặt với một cuộc tranh đua khít khao ở Iowa. Ban vận động của bà Clinton ngày hôm qua đã đòi phổ biến tất cả các email. Một thông cáo của ban vận động nói rằng diễn tiến này là một thí dụ của sự đấu đá nội bộ trong guồng máy thư lại và là tệ nạn bảo mật quá độ. Bà Clinton đã nằm ở tâm điểm của một vụ tranh cãi kể từ khi giới hữu trách phát giác là bà đã dùng tài khoản email cá nhân cho việc công khi còn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. 10 người di dân trong đó có 5 em bé đã chết đuối khi tàu của họ bị chìm ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc tìm cách tới châu Âu. Hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 43 người đã được cứu. lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ đang ra sức tìm kiếm những người sống sót trên chiếc tàu khởi hành từ miền Tây của nước này để tới đảo Lesbos của Hy Lạp. Một người sống sót nói với hãng thông tấn Pháp rằng có ít nhất 20 người còn mất tích. Trong số những người trên chiếc tàu bị chìm có người Syria và người Afghanistan. Hồi tháng 11 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận với Liên hiệp Âu Châu để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân nhằm đổi lấy hơn 3 tỷ đô la viện trợ. Đa số các thuyền nhân này là những người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói ở vùng Trung Đông và Phi Châu.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã kết thúc chuyến công du Trung Đông đầu tiên với thành quả là cả ba nước Ả Rập Xê Út, Iran và Ai Cập đều cam kết tăng cường các mối quan hệ với Bắc Kinh. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và An Tôn trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Saibao Dasgupta của đài VOA gửi về từ thủ đô của Trung Quốc.
Chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình tới các nước Trung Đông được thực hiện không lâu sau khi các biện pháp chế tài quốc tế đối với Iran được dỡ bỏ, mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho Trung Quốc là nước đã ký kết những hợp đồng trị giá 600 tỷ đô la. Nhưng những thỏa thuận về chính trị của ông Tập Cận Bình với các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út và Iran đang được cộng đồng ngoại giao chú tâm theo dõi và nghiên cứu. Các nhà phân tích và các nhà ngoại giao e rằng Trung Quốc đang tìm cách lợi dụng những vụ mua bán để gia tăng ảnh hưởng chính trị của mình và làm suy yếu ảnh hưởng của các nước Tây Phương đối với vùng Trung Đông. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc tỏ ý cho thấy Trung Quốc không hề ngần ngại trong việc chống lại ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông. Mới đây, hãng tin này cho rằng điều mà họ gọi là bàn tay can thiệp của phương Tây có hại thay vì có lợi cho vùng Trung Đông.
Thứ Bảy vừa qua, Iran dường như đã mang lại cho Trung Quốc một cơ hội để gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei nói với ông Tập Cận Bình rằng Iran chưa bao giờ tin tưởng các nước phương Tây. Đó chính là lý do tại sao Tehran tìm kiếm sự hợp tác với các nước độc lập hơn. Ông Hicham Kari, một chuyên gia của Học viện Ngoại giao ở Qatar, cho rằng chắc chắn là Iran muốn dùng Trung Quốc để cân bằng ảnh hưởng của Mỹ trong thời kỳ hậu chế tài. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, tôi không tin là điều này sẽ hữu hiệu bởi vì Trung Quốc không muốn thiết lập những liên minh chính trị có thể làm cho các đồng minh lâu đời của họ như Ả Rập Xê Út và Ai Cập xa lánh họ. Các nhà quan sát chú ý tới sự kiện là ông Tập Cận Bình đã không đáp lại đề nghị của ông Khamenei. Một nhà ngoại giao làm việc tại Bắc Kinh không muốn nêu danh tính cho biết Trung Quốc chưa sẵn sàng vứt bỏ chiếc áo trung lập trong chính sách đối ngoại mặc dù họ đang dần dà tiến theo chiều hướng này. Các nhà phân tích cho rằng mặc dù vị trí của nước nhập khẩu dầu lửa nhiều nhất thế giới giúp cho Trung Quốc có được những ảnh hưởng nhất định ở Trung Đông, nhưng từ nay cho tới một thời gian khá lâu sau này, Bắc Kinh sẽ vẫn hết sức khó khăn để có thể thách thức ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Ông Daoud Abdullah, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Trung Đông ở London, nói, có một khoảng trống chính trị ở Trung Đông trong lúc ảnh hưởng của Mỹ giảm đi. Đây là cơ hội cho Trung Quốc, nhưng đây không phải là một việc dễ dàng. Ảnh hưởng của Mỹ đối với Ả Rập Xê Út sẽ không thay đổi. Lợi ích của Mỹ trong công nghiệp dầu lửa lớn đến độ không ai dự kiến sẽ có thay đổi trong thời gian tới đây.
Hầu hết các nhà phân tích đồng ý với nhau rằng Trung Quốc đang ra sức theo dõi sát sao những diễn tiến ở Trung Đông vì nhiều nơi trong khu vực này là nơi phát sinh những hoạt động khủng bố, ảnh hưởng tới vùng Tân Cương của Trung Quốc, quê hương của người sắc tộc Uyghur nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Adnan Ak-Firat, một giới chức phòng quan hệ quốc tế của Đảng Ái Quốc Đối Lập ở Thổ Nhĩ Kỳ, nói Trung Quốc không thể không dính líu tới Trung Đông. Trung Quốc không nhắm mắt trước những gì xảy ra trong khu vực này bởi nó ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự ở Tân Cương. Theo ông Hicham Kari, nhà phân tích ở Qatar, Trung Quốc cũng đang tìm cách đồng bộ hóa sự tiếp cận chính trị và kinh tế đối với Ả Rập Xê Út bởi vì những mối quan hệ gần gũi hơn với Ả Rập Xê Út là vô cùng cần thiết cho việc nắm bắt tình hình khủng bố ở Trung Đông. Nhiều người đã cảm thấy ngạc nhiên một cách thích thú khi ông Tập Cận Bình nhận được những phản ứng thân thiện từ cả Ả Rập Xê Út lẫn Iran, mặc dù hai nước này đang đối đầu với nhau một cách kịch liệt. Thậm chí, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ cho chính phủ Yemen mà không gây tổn hại cho các mối quan hệ với Tehran. tuy chính phủ Yemen đang chiến đấu chống lại một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Nhà phân tích Karoui cho biết ông Tập Cận Bình dùng ngôn ngữ của người Ả Rập khi nói chuyện với Liên đoàn Ả Rập. Ông ấy đã nói rất nhiều về vấn đề Palestine và về việc cần có hòa bình và an ninh trong khu vực.
Đối với Iran, là nước vừa thoát khỏi các biện pháp chế tài quốc tế, sự xích lại gần hơn với Trung Quốc có những động cơ khác. Ông Abdullah của Tổ chức Theo dõi Trung Đông nói, vấn đề quan trọng là Iran đang hết sức cần có một đối tác kinh tế. Trung Quốc có thể thỏa mãn đòi hỏi này. Trong khi đó, Trung Quốc cũng muốn siết chặt các mối quan hệ với các nước Trung Đông để phục vụ các lợi ích kinh tế của mình, trong đó có việc nới rộng kế hoạch mới về con đường tơ lụa để các công ty Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Trung Đông. Ông Abdullah nói rằng Trung Quốc cũng định bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Trương Minh tiết lộ những gì mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang nói với các nhà lãnh đạo Trung Đông. Ông nói phát triển kinh tế là cách thức tối hậu để Trung Đông thoát khỏi xung đột. Qua việc nới rộng các mối liên hệ về thương mại và đầu tư với Trung Đông, Trung Quốc hy vọng bất mãn và xung đột sẽ tan biến dần.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Mặc dù không có nhiều sự thay đổi lớn như tuần trước, nhưng tuần này có sự xuất hiện của một cô gái. Và cô gái này đã làm giảm bớt sự thống trị trong nhiều tuần của các chàng trai Canada trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Cô gái đó chính là Selena Gomez với Same Old Love trên vị trí thứ 5 tuần này. Bản ballad đầy cảm xúc này nhảy một bậc vào top 5 sau 17 tuần ra mắt trên Billboard. Đây là bài hát đơn thứ 2 được ra mắt từ album Reviver vào đầu tháng 9 năm ngoái và nó là bài hát mở đầu độc quyền của Apple Music. Same Old Love đã nhận được những lời khen ngợi từ các nhà phê bình âm nhạc cho dòng kể chuyện cảm xúc trong bài hát này. Video của bài hát được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của Selena với những người tình cũ, những fan hâm mộ và ca sĩ Tony Bennett, người đã từng giành 18 giải Grammy. Video clip là những hình ảnh về Selena ngồi trong một chiếc xe đi qua những khu phố của Los Angeles và chứng kiến những hình ảnh xúc động trên đường tới nơi biểu diễn. Đó cũng chính là những gì đã xảy ra trong cuộc sống thật của ca sĩ và họa sĩ Tony Bennett. Ông đã từng đi qua những con phố để đến địa điểm biểu diễn trước khi tấm màn sân khấu vén lên. Còn hai chàng trai của nhóm nhạc 21 Pilots đã tiến lên một bậc trong tuần này với Stretched Out. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trên Billboard mà song ca đến từ Ohio này giành được. Stretched Out cũng đã giành được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của Canada. Đây là bài hát đơn thứ 3 từ album mới nhất của nhóm có tên Blurry Face. Là album đầu tiên của hai chàng trai này giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Billboard cho các hạng mục rock. Pilots được thành lập vào năm 2009 với ba thành viên từng là những người bạn học của nhau. Sau những thay đổi về nhân sự vào năm 2010, Taylor Joseph, người viết lời và thể hiện giọng ca trong Stressed Out, là người duy nhất ở lại. Anh đã cùng với Josh Dunn lập nên nhóm duo mà chúng ta biết ngày nay. Hai thành viên này đã ký một hợp đồng ghi âm vào năm 2012 và đó chính là khởi điểm cho sự nổi tiếng của họ. Sau khi Blurry Face trở thành album rock số 1 của Billboard, hai chàng trai này đã bắt đầu tour diễn ở châu Âu, khởi điểm ở thành phố Hamburg của Đức vào tháng 3 năm ngoái. Nam ca sĩ đang được nhắc tới rất nhiều trong những tháng qua, Justin Bieber, tiếp tục đứng vững trên vị trí thứ 3 với Love Yourself. Sau 5 tuần liên tiếp đứng trong top 3, bài hát trên nền nhạc guitar này được dự đoán là đang trên đà tiến lên vị trí thống trị. Love Yourself là một trong những bản hit mà Bieber sẽ hát trong tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album Purpose mới ra mắt của anh. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Bieber sẽ bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới vào tháng 3 tại thành phố Seattle của tiểu bang Washington. Theo những thông tin tiết lộ của trang mạng tin tức về những người nổi tiếng TMZ, buổi mở màn cho tour diễn này được cho là sẽ rất ấn tượng với sự trình diễn hình ảnh của những đám mây và những cơn bão, tượng trưng cho những thử thách và những rắc rối mà Bieber đã trải qua trong vài năm qua. Sau đó, những đám mây sẽ rẽ ra và Bieber sẽ hạ xuống từ trên đó. Purpose là album đầu tiên mà Bieber giới thiệu sau vài năm chìm đắm trong scandal và rắc rối. Đây được coi là sự trở lại ấn tượng của ca sĩ 21 tuổi này. Nữ ca sĩ đến từ Anh Quốc, Adele, có tuần thứ hai liên tiếp trên vị trí Á quân với Hello. Sau 10 tuần thống trị bảng xếp hạng, Adele đã phải lùi xuống vị trí này vào tuần trước. Nhưng album 25 mà Hello là bài hát chính trong đó tiếp tục bán chạy trên toàn cầu với doanh thu đã lên tới 15 triệu bản. Còn Hello thì vẫn tiếp tục được yêu thích khi một bản chế mới nhất của bài hát này đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng. Ai là ca sĩ chính trong bài hát đó? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Vật chính trong bản chế mới nhất của bài hát này là ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa và cựu thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee. Bài hát được tung ra cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên này, trong đó ông Huckabee có những nhận xét châm chọc về hai ứng cử viên chính của Đảng Dân Chủ là Bernie Sanders và Hillary Clinton. Và video clip này đã có đến hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Nhưng hãy rời khỏi câu chuyện chính trị để trở lại với âm nhạc và trở lại với Justin Bieber. Nam ca sĩ 21 tuổi người Canada này có tuần thứ hai liên tiếp trên vị trí thống trị của bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ với Sorry. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go, I didn't spill the truth. Can we both say the words? Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Sorry là bài hát thứ hai của Bieber giành vị trí số 1 trên Billboard sau What Do You Mean. Cả hai bài hát này đều từ album Purpose. Và trong khi đang bận bịu chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh thế giới, Bieber vẫn sẽ dành thời gian để đến tham dự lễ trao giải Grammy sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 2 tại Los Angeles. Bieber được đề cử cho hạng mục ghi âm nhạc dance hay nhất với bài hát Where Are You Now, là bài hát đầu tiên của album Purpose được giới thiệu. Không biết Bieber sẽ trình diễn Where Are You Now hay Sorry trên sân khấu của lễ trao giải Grammy, mà cũng có thể là cả hai. Nhưng trong khi chờ đến lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất của năm Grammy Awards, chúng ta sẽ cùng gặp lại vào tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một phái đoàn đại diện nhóm đối lập chính ở Syria sẽ đến Geneva trong ngày hôm nay. Hiện chưa rõ phải chăng các thành viên của Thượng ủy ban thương thuyết do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn có tham dự một cách trực tiếp trong cuộc hòa đàm hay không. Ngày hôm qua, các giới chức Liên Hiệp Quốc đã khai mạc cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ bất chấp một vụ tẩy chay của Thượng hội đồng thương thuyết. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Brazil cho biết họ đồng ý với nhau về sự quan trọng của những nỗ lực hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của virus Zika. Sau cuộc điện đàm giữa hai vị tổng thống hôm thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc đưa ra một thông cáo đó rằng ông Barack Obama và bà Dilma Rousseff thừa nhận sự quan trọng của việc hợp tác nhằm gia tăng sự hiểu biết, xúc tiến hoạt động nghiên cứu và đẩy mạnh việc phát triển thuốc chủng và những kỹ thuật khác để khống chế virus này. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng virus Zika đang lan truyền một cách nhanh chóng trên khắp châu Mỹ và có thể ảnh hưởng tới 4 triệu người. Pháp dự định tiến hành thêm một cuộc vận động để giải quyết vụ xung đột Israel-Palestine, nhưng cảnh báo rằng nếu nỗ lực đó thất bại thì họ sẽ công nhận một nước Palestine. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm thứ Sáu nói với các nhà ngoại giao rằng trong những tuần lễ tới đây, Paris sẽ cố gắng tổ chức một hội nghị quốc tế để mang lại một giải pháp hai quốc gia nhằm chấm dứt vụ xung đột. Ông nói thêm rằng nếu nỗ lực mới nhất đó không đạt kết quả thì chúng tôi cần gánh vác trách nhiệm của mình qua việc công nhận quốc gia Palestine. Các giới chức quân sự Mỹ cho biết một chiến đấu cơ của Nga hôm thứ Hai đã bay cách một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ trong không phận quốc tế chỉ có 5 mét. Một nữ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng chiếc máy bay của không quân Mỹ đang bay trên tuyến bay thường lệ ở Biển Đen khi bị một chiếc phản lực Nga nghênh cản với một cung cách không an toàn và không chuyên nghiệp. Nhân viên cứu hộ ở miền Đông Trung Quốc cứu được 4 thợ mỏ hồi tối thứ Sáu. Giới hữu trách nói rằng các công nhân mỏ thạch cao ở tỉnh Sơn Đông đã bị mắc kẹt 36 ngày, xin lỗi quý vị, có ít nhất 13 thợ mỏ khác còn mất tích và e rằng đã chết. 11 người đã thoát ra được khi mỏ bị sập hồi tháng trước. 10 người di dân trong đó có 5 em bé đã chết đuối khi tàu của họ bị chìm ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc tìm cách tới Âu Châu. Hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có 43 người được cứu. Lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ đang ra sức tìm kiếm những người sống sót trên chiếc tàu khởi hành từ miền Tây của nước này để tới đảo Lesbos của Hy Lạp. Một người sống sót nói với hãng thông tấn Pháp rằng có ít nhất 20 người còn mất tích. Trong số những người trên chiếc tàu bị chìm có người Syria và người Afghanistan. Tháng 11 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận với Liên Hiệp Âu Châu để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân nhằm đổi lấy hơn 3 tỷ đô la viện trợ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.